Nghi tâm và nghi tình. Một, nghi tâm phổ thông. A, nghi do không biết.
Khi tiếp xúc với một người, với công việc hay vật nào đó mà mình không biết, không hiểu, nên chúng ta đã giữ một khoảng cách không dám gần gũi với đối tượng đó. Vì sợ việc gần gũi sẽ bị vạ lây và bị tổn hại đến bản thân, đó là tâm nghi ngờ vì sự an toàn của chính mình. Trong cuộc sống thì dường như ai cũng gặp phải trường hợp ấy cả. Khi bạn bị đau đầu, có một người mà bạn hoàn toàn không hề quen biết đến đưa thuốc cho bạn uống và bạn cũng không biết là người đó có hiểu về tính chất của loại thuốc đó hay không, mà người đó chỉ nói: "Nghe nói loại thuốc này có thể trị được chứng đau đầu, bạn uống thử đi." Lúc đó, trừ khi là bạn đau đầu không thể chịu đựng nổi nữa, đồng thời cũng không có người nào đem thuốc đến giúp bạn, hoặc không có cách gì để có được loại thuốc khác, thì bạn sẽ tự trấn an rằng thuốc này sẽ không đến nỗi gây chết người và bạn đành phải uống loại thuốc đó, nếu không thì bạn sẽ không dám uống đâu. Từ ví dụ đó chúng ta thấy rằng sự hoài nghi do không biết là một vấn đề rất phổ thông và cũng không phải là việc xấu.
B. Nghi vì nghĩ lung tung.
Hay nói cách khác là nghĩ bậy ra ma. Đa nghi và hoài nghi hoàn toàn khác nhau. Hoài nghi là thái độ không tin về một việc mà mình thấy hoặc biết, còn đa nghi là đoán mò một vấn đề sẽ xảy ra. Cũng vậy, chưa bị thương mà đã nghĩ đến việc một người nào đó hay một nguyên nhân nào đó khiến mình sẽ bị thương sâu hơn một chút. Với người biết một vấn đề nào đó đã lâu nhưng chưa chứng kiến nó xảy ra vấn đề gì khác, nhưng lại nghĩ rằng con người ta chưa vào quan tài thì chưa thể nói lên điều gì cả. Nói không chừng người đó không có vấn đề gì với người khác, nhưng chưa chắc đã không có gì đối với mình. Người ta thường cho rằng đề phòng vẫn hơn là hoàn toàn tin tưởng vào một người. Thế nhưng xin thưa với các bạn rằng ai là người muốn bị người khác nghi ngờ? Nếu bạn là một người nhiệt tình hăng hái với đối phương thì đối phương sẽ phản ứng lại với bạn với suy nghĩ: bạn tốt với tôi như vậy là có ý đồ gì? Phải chăng là có mưu mô quỷ kế gì đây? Phải chăng bạn lấy lòng tôi để rồi sau đó hại tôi? Với người có thái độ đa nghi và thù hằn như thế thì chắc chắn sẽ không thể nào có bạn bè được, và chắc chắn cũng khó có ai muốn giúp đỡ người đó cả. Cho dù xử với ai, hễ có sự do dự hơi nhiều thì sẽ giảm đi khả năng thành tựu. Dùng người thì không nên nghi ngờ người ta, nếu không thì người đó sẽ không giúp bạn. Trong kinh Pháp Hoa có nói: niềm tin là yếu tố đầu tiên để tạo nên công đức và trưởng dưỡng nên tất cả các thiện pháp. Con người không có niềm tin thì sẽ không thể thành tựu, và người đa nghi thì sẽ sống cuộc sống cô độc.
2. Nghi tình của thiền tu.
Nghi tình hoàn toàn không giống như nghi tâm. Với quan điểm của người tu tập thì niềm tin vô cùng quan trọng. Trước khi nghi tình còn chưa phát sinh thì cần phải có đủ niềm tin, không nên có chút xíu tâm nghi ngờ nào cả. Bởi hễ có tâm nghi ngờ thì không thể nào tu hành được, cho nên đã quy y và trở thành đệ tử của Tam Bảo thì điều đầu tiên là phải tin Tam Bảo, tin hoàn toàn 100%, xem Tam Bảo là chiếc thuyền quý để chúng ta nương náu suốt cuộc đời mình. Kế đến là tin vào Phật tánh nơi chính bản thân mình là hoàn toàn không có gì khác so với chư Phật, chư Bồ Tát cả. Thế nhưng vì lý do gì mà chúng ta vẫn cứ là chúng sinh, vẫn chưa thể nhìn thấy được Phật tánh vốn có của mình? Và rốt cuộc thì Phật tánh là cái gì? Cứ truy vấn mãi như thế thì có nghĩa là bạn đang bắt đầu nghi tình, và đó cũng là phương pháp mà người tu thiền sử dụng để nhìn thấy Phật tánh. Cái nghi tình mà Thiền Tông nói đến nghĩa là sử dụng một câu thoại đầu hoặc một tắc công án để cho bạn kiên trì hỏi. Đó cũng còn gọi là tham thoại đầu hay tham thiền, tham công án. Người tham thiền cần phải tin tưởng chắc chắn vào lời của chư Phật, tin chắc rằng mình có khả năng khai ngộ và tin chắc vào sự dạy dỗ của sư phụ. Ví dụ ta nói, trâu bùn đáy biển ngậm răng đi, núi đông mưa trút, núi tây thấm nhuần. Những câu đó trông thì chẳng hợp logic chút nào hết, thậm chí hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng bạn không nên hoài nghi về tính chính xác của nó. Không những tin mà bạn còn phải theo lời đó để truy vấn, thì đó chính là tham. Hãy tham liên tục, không đứt đoạn cả ngày lẫn đêm, bỏ ăn bỏ ngủ để tham. Sau khi tham rồi thì bạn mới sinh ra nghi tình được. Cho nên nghi tình và niềm tin không chỉ là không trái nhau mà còn phối hợp lẫn nhau. Người có niềm tin càng thâm thiết thì mới có nghi tình. Nếu người không có niềm tin thâm thiết hoặc không có sự thể nghiệm trong vấn đề tu hành thì sẽ không dễ gì sinh nghi tình được. Ngoài ra, không được bảo người tham thiền sử dụng những tri thức, quan niệm và kinh nghiệm mà mình vốn có để giải đáp, giải thích và phân tích về ý nghĩa của những công án hay thoại đầu đó. Nếu không, nghi tình sẽ không khởi, hoặc một khi tâm niệm bị động thì sẽ làm cho nghi tình biến mất ngay. Nghi tình là thứ mà bạn muốn biết về công án hay thoại đầu bạn đang tham đó là gì, đồng thời tin rằng bản thân thoại đầu hoặc công án có thể sẽ tự nhiên cho bạn một đáp án khi bạn dốc sức truy vấn không ngừng về nó. Khi đáp án xuất hiện thì chúng ta gọi đó là khai ngộ, nhưng nhất định cần phải có sự giám định của bậc sư phụ thật là cao minh để xác định chắc chắn là bạn có thực sự đạt được đáp án hay không. Do đó, mục đích của việc tham thiền là sáng tạo nên nghi tình. Khi nghi tình đã có rồi, thì nó sẽ phá trừ hết mọi vô minh phiền não chướng để đạt đến mục đích minh tâm kiến tánh. Nếu như sử dụng phương pháp tu hành bình thường, thì phải trải qua một quá trình dài lâu mới có thể dần dần tiêu nghiệp được. Nghi tình có ba đẳng cấp, đó là tiểu nghi tình, trung nghi tình và đại nghi tình. Sau đây, chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu về ba cấp đó. A. Tiểu nghi tình. Nghi tình chính là lúc hỏi câu hỏi bao quát về một tắc công án hay một thoại đầu không phải theo hình thức lặp lại một cách máy móc, mà là còn muốn biết, biết và muốn biết nữa. Vừa không thể cho nó đáp án, cũng không phải là chờ đợi chờ đáp án, mà là tìm cầu đáp án một cách bức thiết. Cứ mãi hỏi, hỏi đến lúc nào không nuốt xuống được mà cũng không thể nhổ ra được, thì lúc đó là lúc mà nghi tình xuất hiện. Bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ để giải thích rõ hơn về điểm khác nhau của tiểu nghi tình, trung nghi tình và đại nghi tình như sau. Trong một khóa thiền thất ở Mỹ, có một vị cư sĩ người Mỹ đã tốn rất nhiều năm cho việc công phu thiền tu, cho nên lúc anh ta ngồi thiền, rất ít bị phiền não quấy rầy. Do đó tôi đã cho anh ta một câu thoại đầu và anh ta đã tham được 2 ngày, sau đó nói với tôi, thoại đầu của con đã tham xong rồi. Tôi nói, thật là tệ. Anh ta nói, chẳng phải thầy đã nói rằng sổ tức và đếm đến lúc không còn số nữa đó sao? Tôi nói, còn số của sổ tức thì có thể đếm hết, nhưng còn thoại đầu thì không thể được. Nếu không thì, có nghĩa là con không có nghi tình, mà con đang niệm thoại đầu, niệm, niệm, niệm. Đến lúc, trong tâm cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo như nước ốc. Giống như con chó gặm mớ bông, gặm mãi, rồi thì cũng lười. Lúc này, không còn dụng công nữa, và cũng đã tách rời phương pháp rồi. Tham thoại đầu thì cần phải tham đến lúc con cảm thấy tâm buồn chán. Không phải là buồn chán trong lồng ngực đâu, mà buồn chán đến không thể chịu được mà mất luôn cả chính mình. Nhưng thoại đầu thì vẫn còn đó, thì đó mới là nghi tình. Vậy con hãy tham lại đi. Sau đó, người Mỹ ấy lại tham tiếp 2 ngày nữa. Và rồi anh ta lại đến nói với tôi. Bây giờ con đã cảm thấy có chút ý vị về câu thoại đầu này rồi. Tôi hỏi, ý vị như thế nào? Anh ta nói, mở một hạt nút, rồi lại mở một hạt nút nữa, mở hết tất cả ra. Mà con cứ mãi nghĩ rằng bên trong nó nhất định có một thứ gì đó, dường như đang chờ đợi con. Con dụng công như vậy có đúng không? Tôi nói, nếu như muốn ăn cơm mà nghe thấy tiếng bản đánh báo giờ ăn thì con có muốn ăn cơm không? Anh ta đáp, đã nghe tiếng bản báo rồi thì đi ăn cơm chứ. Tôi nói, nghe thấy tiếng khánh dẫn thì chân con có mỏi không? Anh ta trả lời, ngồi lâu quá rồi nên chân không mỏi. Tôi nói vậy thì con đã có chút nghi tình, bởi trong đó đã có gì đó rồi. Con đã cho ta thấy rằng phương pháp của ta trao cho con đã tạo nên được niềm tin. Vì con muốn biết bên trong nó có thứ gì, thì đó chính là hiện tượng của tiểu nghi tình. Tại sao gọi đó là tiểu nghi tình? Vì khi con nghe thấy tiếng bản báo giờ cơm, thì bụng con biết đói. Thoại đầu tuy có ý vị, nhưng đáng tiếc là vẫn không ngon như mùi vị của cơm canh.
B. Trung nghi tình.
Sau đó, tôi nói với người Mỹ ấy rằng con không cần phải liên tưởng đến việc nghe tiếng bản là ăn cơm, cũng không cần phải liên tưởng đến việc tiếng khánh là ngồi thiền, mà con chỉ cần không phân tâm khi nghe tiếng bản hay tiếng khánh, cứ giữ khư khư câu thoại đầu. Nếu nhận thấy có chút xíu phân tâm, thì phải lập tức trở về lại với câu thoại đầu. Con hãy thử xem, nhưng không được lừa dối chính mình. Biết rõ mọi người đi ăn cơm, nhưng lại cố ý giả bộ như không biết nha. Mấy giờ sau, tôi lại gọi anh ta đến thức và hỏi, tình trạng của con từ hồi nãy tới giờ như thế nào rồi? Anh ta trả lời, con làm theo lời dạy của thầy. Hồi nãy tới giờ con đã tiến sâu vào trong câu thoại đầu nên không nghe thấy tiếng gì cả. Lúc đầu, khi vẫn còn ở bên ngoài câu thoại đầu, con đã cảm giác rằng trong kia nhất định có thứ gì đó. Nhưng lúc sau, con đã bị thoại đầu bao quanh và bản thân con đang nằm lọt thỏm trong câu thoại đầu đó. Con không rõ là có phải vẫn còn phải tiếp tục truy vấn hay không, nhưng sức mạnh của câu thoại đầu đó vô cùng mạnh mẽ. Và bởi con tồn lập trong câu thoại đầu, nên con đã không nghe và không hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cả. Thế nhưng bên trong câu thoại đầu vẫn là một khối mịt mờ, chưa có điều gì làm cho con cảm thấy chấn động tâm hồn cả. Anh ta có thể bước vào được bên trong câu thoại đầu, nhưng vì công phu không miên mật cho nên anh ta chợt cảm thấy rằng ái chà, mình còn chưa ăn cơm. Sự phân tâm ấy đã làm cho anh ta mất hết những gì mình cố gắng công phu hồi nãy, và anh nghĩ là anh đã thụt lùi một bước, nhất thời cảm thấy thân thể mình mệt mỏi, rồi kết quả là không thể nào hoàn thành được câu thoại đầu. Thế nên tôi đã bảo anh ta nên nghỉ ngơi. Tình trạng ấy được gọi là trung nghi tình.
C. Đại nghi tình.
Đại nghi tình chính là trạng thái mà mình đã nằm lọt hẳn vào bên trong câu thoại đầu đó, không còn biết trời trăng mây gió, không phân biệt được ngày ngắn đêm dài ra sao nữa cả. Người ta ăn cơm thì bạn cũng ăn cơm như họ, mọi người kinh hành thì bạn cũng theo họ kinh hành, bạn cũng có thể đi vệ sinh nhưng bạn không hề có sự nghi ngờ về hành động mà mình đang làm. Lúc này là lúc mà bạn nhìn nhưng không thấy, ăn nhưng không biết mùi vị. Bất kỳ động tác nào của bạn cũng đều được tiến hành theo thói quen mà không biết mình làm gì cả. Sau khi đã tọa rồi, nếu như không có ai nhắc nhở thì bạn sẽ vẫn ngồi mãi. Không ai bảo bạn ăn cơm thì bạn sẽ chủ động cảm thấy cần phải ăn. Do tâm của bạn đã bị thoại đầu dây kín, cho nên lúc này bạn thấy núi không phải là núi, thấy sông không phải là sông. Một người bình thường khác nhìn bạn sẽ thấy bạn giống như một người ngây ngô ngờ nghệch, chẳng khác nào người bị trúng tà vậy. Trạng thái ấy được gọi là nghi đoàn. Nếu là nghi đoàn với mức độ nhẹ thì cũng kéo dài đến vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày. Còn nếu là mức độ nặng thì kéo dài cũng phải 10 ngày, nửa tháng mới hết. Nghi đoàn càng mạnh thì cảnh giới ngộ xuất hiện càng sâu. Vì thế cổ nhân đã nói rằng đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ vậy. Khai thị tại hội thiền tọa chùa Nông Thiền ngày 14 tháng 3 năm 1984.
Giữ một và giữ tâm.
Trước tiên tôi xin kể câu chuyện về tứ tổ Đạo Tín và ngũ tổ Hoằng Nhẫn như sau. Một hôm, thiền sư Đạo Tín đang trên đường đi về huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, bỗng nhìn thấy một cậu bé trông rất thanh tú khôi ngô. Ngài liền hỏi cậu: "Nè, con họ tánh là gì?" Đứa bé đáp: "Nếu như có họ thì đó không phải là họ thường." Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói: "Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh." Ý của đứa bé là tánh khả tánh, phi thường tánh, hay cũng có nghĩa là nếu như nói rằng có họ thì đó nhất định là một họ phi thường. Thường nghĩa là bình thường. Trong Phật Pháp có nói thực tánh vô tánh, và đứa bé ấy đã nói đến vấn đề đó thì đúng là một điều không đơn giản chút nào. Chú thích: ở đây câu này có nghĩa là đạo mà có thể bàn luận thì đó không phải là đạo bình thường. Tên mà có thể gọi ra được thì đó không phải là cái tên bình thường. Hết chú thích. Thế là thiền sư Đạo Tín bèn nói: "Rốt cuộc thì con họ gì?" Đứa bé đáp: "Họ của con là Phật tánh." Đạo Tín hỏi nó họ gì, nghĩa là hỏi về tộc họ của nó. Nhưng lời đáp của đứa bé là họ con là Phật tánh hoàn toàn không đúng với ý của câu hỏi. Điều ấy cũng giống như câu đạo khả đạo phi thường đạo, tánh khả tánh phi thường tánh. Mà thế nào là tánh, thế nào là thường? Chỉ có Phật tánh là tánh thường, là tánh thường hằng bất biến vậy. Thiền sư Đạo Tín vô cùng ngạc nhiên hỏi tiếp: "Con không có họ, tức tánh riêng của chính mình sao?" Đứa bé đáp: "Tánh là không, tánh thị không." Sau đó, Đạo Tín đến nhà của đứa bé, xin cho cậu được xuất gia. Cha mẹ của cậu bé cũng vô cùng thích thú với điều đó và đã giao cậu cho thiền sư Đạo Tín. Thế là cậu bé ấy bắt đầu trở thành đệ tử của Đạo Tín với pháp danh là Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn lúc đó chỉ mới có 7 tuổi và cậu đã theo hầu Đạo Tín đến khi ngộ đạo mới thôi. có thể thấy khoảng thời gian mà thầy trò họ sống với nhau khá dài. Đó là bởi tư tưởng và thiền pháp của cả hai đều rất giống nhau. Câu chuyện ấy xin kết thúc tại đây. Tiếp theo tôi sẽ giảng về chủ đề của ngày hôm nay, đó là giữ một và giữ tâm. Giữ một là thứ được thiền sư Đạo Tính nhắc đến trong Nhập Đạo An Tâm Yếu Phương Tiện Môn. Trong đó có ghi như sau: giữ một không thay đổi, động tịnh thường trụ, có thể khiến cho người học thấy rõ được Phật tánh để sớm vào trong cảnh giới định. Hồi nãy chúng ta mới vừa nhắc đến thiền sư Hoằng Nhẫn, lúc tuổi của ngài còn rất nhỏ, khi gặp thiền sư Đạo Tính, ngài đã nhắc đến thứ Phật tánh không thay đổi, không sai khác ấy rồi. Giữ một ở đây nghĩa là muốn dạy cho chúng ta đạt đến phương pháp minh tâm kiến tánh vậy. Giữ tâm là vấn đề mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã đề cập đến trong tác phẩm Tu Tâm Yếu Luận, tức là Tối Thượng Thừa Luận. Trong đó có nói, chỉ cần giữ cho tâm ngưng trụ không sinh ra các vọng niệm, thì pháp Niết Bàn tự nhiên sẽ hiển hiện. Thế mới biết rằng tự tâm vốn là thanh tịnh. Phải chăng giữ một và giữ tâm có ý nghĩa không giống nhau? Khi Thiền sư Hoằng Nhẫn giảng về giữ tâm, cũng đã dẫn dụng kinh Di Giáo như sau: giữ tâm lại một chỗ thì không việc gì là không thể làm được. Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ ba danh từ chế tâm, giữ nhất và giữ tâm để giới thiệu về phương pháp tu hành của Thiền Tông. Chúng ta biết rằng phương pháp tu hành của Thiền Tông cũng tức là không có phương pháp. Không có phương pháp nào có thể khả dụng thì đó mới thật sự là phương pháp tu hành. Nhưng trong các tác phẩm của Tứ Tổ và Ngũ Tổ để lại thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là họ có phương pháp hẳn hoi. Do đó các học giả Thiền Tông sau này đều coi trọng về thiền pháp của lục tổ về sau mà không mấy coi trọng về thiền pháp từ lục tổ trở về trước. Người ta không biết rằng thiền pháp của lục tổ được khơi nguồn từ Tứ Tổ và Ngũ Tổ, mà thiền pháp của Tứ Tổ và Ngũ Tổ thì lại được khơi nguồn từ Ấn Độ. Chúng ta cũng cần nhận thấy cội nguồn của họ từ trong ba câu bên trên thì mới có thể hiểu rõ được thiền pháp của Trung Quốc.
Một, chế tâm.
Ngày nay, nếu có người nào đó cầm micro đứng trước giảng đường này mà giảng về Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, trong khi tôi thì lại đang giảng về chế tâm, giữ một và giữ tâm, thì xin hỏi các bạn sẽ nghĩ sao? Các bạn sẽ nghe tôi hay nghe người đó? Nếu là các bạn muốn nghe Thánh Nghiêm khai thị về thiền pháp thì chắc chắn người kia sẽ là kẻ quấy rối, sẽ xin mời người đó đi chỗ khác, đừng có ở đây mà quấy rầy nữa. Tại sao phải làm như vậy? Vì trong tâm chúng ta không thể nào đồng thời chấp nhận cả hai phía mà chỉ có thể tiếp nhận một phía mà thôi. Nhưng trên thực tế, tâm chúng ta lại phức tạp hơn thế nhiều. Nó không những hy vọng có thể tiếp nhận lời chúng ta nói, mà đồng thời còn muốn tiếp nhận bất kỳ vấn đề ngẫu nhiên nào lướt qua não bộ, hay bất kỳ người nào đi qua trước mặt, thậm chí bất kỳ âm thanh nào dội vào màng nhĩ. Tuy các bạn ngồi trong này mắt không động tròng, tai cũng vểnh lên như là rất chú ý nghe tôi giảng, nhưng tâm của các bạn lại không thể chăm chú như ý nguyện của các bạn. Mà nó vẫn cứ lao xao, rung động không ngừng theo động tĩnh của cảnh giới bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là gì? Tâm không nghe lời chỉ huy nên đã trở nên tạp loạn, lung tung. Do đó chúng ta nên dùng phương pháp để làm cho tâm trụ lại một chỗ để phát huy hiệu dụng lớn nhất của nó. Cũng từ vấn đề đó mà từ xưa Đức Phật đã dạy cho hành giả sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để luyện tâm. Trong thời của Đức Phật có một vị đệ tử ngốc nghếch tên là Ngu Lộ hay Tiểu Lộ. Các bạn có thể tham cứu thêm trong tập Câu Chuyện Thánh Nhân. Ngu Lộ rất ư là ngốc nghếch, bởi tâm của chú vô cùng tán loạn, không thể nào tập trung được, và chú cũng không có cách gì để có thể nhớ một việc gì cho hoàn chỉnh cả. Dạy cho chú một bài kệ thì chú đọc câu sau lại quên câu trước, đọc câu trước lại quên câu sau. Các trẻ chăn trâu bên chùa nghe lóm chú đọc kệ cũng thuộc lầu hết cả bài. Nhưng chú Ngu Lộ đáng thương lại không thể nhớ nổi lấy một câu. Sau đó Đức Phật bảo chú nhớ chỉ mỗi hai chữ quét chùa thôi. Thế mà chú chỉ đọc được chữ quét thì lại quên chữ chùa, đọc chữ chùa thì lại quên mất chữ quét. Vì vậy Đức Phật bèn bảo chú đi chùa dạy cho tăng chúng và dạy cho chú hai câu. Ta chùi bụi, ta quét bẩn. Rồi hỏi chú có hiểu hay không? Chú nói con hiểu rồi. Thế là hàng ngày chú vừa chùi dày vừa đọc ta chùi bụi, ta quét bẩn. Sau này chú bỗng ngộ được vấn đề có sự phân chia bên ngoài và bên trong của hạt bụi. Thứ mà Đức Phật bảo chú chùi chính là thứ bụi bẩn về phiền não, là tham dục, sân nhuế, tà kiến trong nội tại. Và như thế chú đã đoạn trừ được phiền não và chứng được quả vị A-la-hán. Do suốt ngày chú chùi dày cho người khác đã đặt hết thân tâm vào trong câu ta chùi bụi, ta quét bẩn, nghĩa là chế tâm, cũng có nghĩa là đặt tâm vào cùng một vấn đề, cùng một tư tưởng, đó chính là cội nguồn của thiền pháp vậy. Cho nên, vấn đề tu hành của thiền tông không nhất định phải là ngồi. Lục Tổ Huệ Năng có nói trong kinh Pháp Bảo Đàn rằng, đạo do tâm ngộ, chứ nào phải do ngồi. Do đó, đã tọa không nhất định đó là thứ thiền của thiền tông, mà ngược lại, những vấn đề sinh hoạt thường ngày như ăn cơm, ngủ nghỉ, tiểu giải cũng đều là những phương pháp tu hành của thiền tông cả. Trong cuộc sống thường ngày, khi đi đường thì nên nhất tâm nhất ý mà đi. Khi ngủ nghỉ thì cũng nhất tâm nhất ý mà ngủ. Làm bất kỳ việc gì cũng đều phải nhất tâm nhất ý mà làm. Các bạn hiện lúc này đây, các bạn cũng nên nhất tâm nhất ý nghe tôi giảng. Chứ nếu lúc nghe giảng mà vừa sử dụng tai để nghe, đồng thời vừa nghĩ đến vấn đề khác. Điều ấy cũng giống như câu chuyện chùi dày mà tôi vừa mới kể hồi nãy, và cuối cùng thì trong tâm bạn sẽ nghĩ rằng Phật cần lau chùi dày, vậy người xuất gia thời đó đã mang loại dày gì mà rốt cuộc thì vị đệ tử ngốc kia đã chùi dày cỏ hay là dày vải hay loại dày nào? Nhưng cũng thật là lạ, vì nếu là dày cỏ thì người đệ tử kia sẽ không cần phải chùi, mà dày vải thì cũng chẳng ai chùi cả. Chà, có lẽ lúc đó đã có người mang dày da rồi. Nhưng người xuất gia làm sao có thể mang giày da được chứ? Cứ vọng niệm như vậy mãi thì bạn sẽ không thể nào nghe giảng được hết. Có một số người thông minh, đầu óc họ làm việc thật lanh lẹ. Khi nghe một câu hay một vấn đề gì thì họ liền vận động liên tục rất nhiều niệm để xử lý vấn đề đó. Vì một câu nói của người khác mà lại liên tưởng đến cả một chuỗi việc khác, như vậy không phải là chế tâm mà đó là phóng tâm, loạn tâm. Một khi tâm không tư duy về hai vấn đề, tâm không lao sao, tâm lý không hề có niệm nào khác thì mới được gọi là chế tâm.
2. Giữ một.
Tôi hay lấy ví dụ như vậy. Ví dụ như ta nói XXX rất đáng hận, tao phải trả thù. Và bạn sẽ mãi nghĩ, XXX, rất đáng hận, tao phải trả thù, tao phải trả thù. Lúc nghĩ thì bạn không nhớ lại, không hỏi lý do, không niệm thứ hai, không có sự liên tưởng, mà chỉ chuyên tâm nhất ý nghĩ đến mấy chữ ấy thôi. Cuối cùng, có thể chỉ còn nghĩ đến có một chữ thù, thù, thù hoặc XXX. Chỉ có ý nghĩ đó tồn tại, chứ không còn xung động của hành động. Chỉ có âm tiết phát ra, chứ không có ý nghĩa nào khác, cũng không có ý đồ nào khác, do vì tâm của bạn đã trụ lại trong một tình huống nào đó, hay một ý nghĩ nào đó, một cách liên tục, thì đó chính là chánh niệm, hay cũng có nghĩa là giữ một. Về cung bậc thì chế tâm và giữ một không đồng nhau. Chế tâm là tập trung tán loạn lại trên một niệm đầu. Giữ một thì lại khư khư giữ lấy cái tâm đã thống nhất. Sau khi giữ lấy cái tâm đã thống nhất rồi, thì phải chăng vẫn còn xuất hiện tà niệm hay phiền não nữa? Không thể. Cái thủ nhất bất di động tịnh thường trụ đó, có nghĩa là cái tâm đã thống nhất vậy. Cái tịnh niệm tương tục ở chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm chính là chánh niệm tương tục, luôn luôn chánh niệm. Chữ tịnh trong từ tịnh niệm đó chính là cái tâm bất di động, không sai lệch, không rối loạn và không phân tán. Lấy hai chữ báo thù để làm ví dụ thì ý niệm đó vốn là một ác niệm. Nếu như duy trì ý niệm hận thù thì lúc đó báo thù sẽ không còn là ác niệm nữa, đồng thời cũng không còn là sự mong muốn phải báo thù và cả đối tượng bị báo thù nữa. Đó có nghĩa là tâm tạp loạn của bạn đã được thống nhất lại và duy trì nó không ngừng trong cùng một trạng thái. Cho nên tịnh niệm tương tục thì cuối cùng sẽ đạt được tam muội, được vào đại định và chứng niết bàn. Do đó ý nghĩa của giữ một là giữ vững sự nhất tâm bất loạn và mãi mãi duy trì được nó. Xin hỏi các bạn, có ai đã đạt được nhất tâm bất loạn hoặc có được kinh nghiệm gì về nhất tâm bất loạn chưa? Đáng tiếc là không một ai cả. Đã chưa đạt được nhất tâm bất loạn thì làm sao có thể nói đến giữ và duy trì nhất tâm bất loạn đó được. Do đó trước tiên tôi sẽ luyện tập và tu hành bằng phương pháp chế tâm để đạt được nhất tâm bất loạn, rồi sau đó giữ vững và duy trì sự nhất tâm bất loạn đó. Cho nên phương pháp tu hành hoặc quá trình tu hành của thiền nhất định cần phải được dặn dò cẩn thận và rõ ràng như thế. Cái nhất tâm bất loạn đó cũng chính là sự thống nhất ý niệm mà thôi. Nhưng vấn đề là tâm không phải bất động, mà niệm trước và niệm sau hoàn toàn tương đồng, giống như một cái bào thai song sinh hay hai con sóng có cùng cường độ dỗ nhịp. Nhưng niệm niệm vẫn không đứt đoạn. Như hồi nãy đã nói thì ý niệm báo thù vẫn được duy trì không dứt nên được gọi là ý niệm thống nhất. Tiến thêm một bước nữa, tôi phải báo thù, báo, báo, báo. Lúc này cả chữ báo cũng không báo được, chữ thù cũng nghĩa không ra và tôi muốn càng không thể nào mở miệng nói ra được, mà tất cả đều ngưng động lại trên cùng một niệm. Không cách gì có thể chuyển niệm, và cuối cùng thì kể cả bản thân của ý niệm đó cũng biến mất tiêu. Có lẽ trên mặt biển không còn sóng nữa, thậm chí sóng lăn tăn cũng không có, mà chỉ còn là một vùng nước mênh mông không bờ bến. Lúc này đây chúng ta có thể nói rằng đó là do đã thống nhất tâm, đã đạt đến khả năng định tâm rồi, nhưng nó vẫn thuộc về cung bậc của giữ một, nghĩa là giữ vững định tâm vậy. Xin lỗi, từ báo thù không phải là một ví dụ hay. Xin các bạn đừng trách. Nếu như ta không thể chuyên tâm ý niệm đến một mức độ chỉ có âm tiết mà không có ý nghĩa thì sẽ tạo nên hậu quả về xung động báo thù. Do đó, tốt nhất là không nên sử dụng từ ngữ nặng tính tình cảm mà nên thay thế bằng từ ngữ nào đó không có ý nghĩa, ví dụ như tham công án, vô chẳng hạn.
3. Giữ tâm.
Bản thân của giữ tâm cũng là một phương pháp được sinh ra từ chế tâm hoặc giữ một. Khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng đến vấn đề giữ tâm, thì Ngài đã nhắc đến hai câu sau trong Kinh Di Giáo. Giữ tâm lại một chỗ thì không có việc gì không thể làm được. Chế tâm nghĩa là biến tâm tán loạn thành tâm thống nhất, rồi từ tâm thống nhất biến thành tâm bất động. Đó là quá trình bắt đầu từ chế tâm, rồi sau đó đạt đến bất động tâm. Tâm bất động nghĩa là tách rời sự sai biệt của động tịnh, không có tâm để động, cũng không có động để tâm động, và nó hoàn toàn khác với định tâm. Trên thế giới này, có thứ gì vừa có tác dụng động mà lại vừa bất động? Ta có thể lấy tấm gương soi làm ví dụ. Gương soi là một vật bất động, nhưng do những tác động bên ngoài, nên những hình ảnh xuất hiện bên trong mặt gương cũng động theo. Do đó với sự mong ước của chúng sinh nên Phật, Bồ Tát hoặc các tổ sư hoặc các thiền sư, sau khi đã triệt ngộ, họ sẽ thể theo yêu cầu của chúng sinh cần gì, thì họ sẽ cho thứ đó. Chúng sinh muốn nghe pháp môn nào, thì các ngài sẽ thuyết cho pháp môn đó. Cho nên tâm bất động của thiền không giống như gỗ đá. Nếu bên ngoài biểu tượng là gỗ đá, thì rất có thể đó là một trạng thái thống nhất của tâm hoặc tâm ngưng động. Lúc này, họ sợ sẽ bị chia cắt khỏi trạng thái thống nhất của tâm hoặc tâm ngưng động đó, nên sẽ luyến tiếc nó bởi trạng thái đó đã đem đến cho họ niềm vui. Thường có một số người tham thiền đến hỏi tôi, cũng như nói cho tôi biết về một số thể nghiệm mà họ đã trải qua trong quá trình tu hành. Ví dụ có người nói, có lúc bỗng nhiên con cảm thấy như con đã đánh mất đi chính mình, rồi sau đó lại có được một cảm giác tự tại và giải thoát. Lúc đó, tâm phân biệt đã ngưng lại rồi. Vậy xin hỏi Pháp Sư, như thế có phải là ngộ hay không? Người ta thường cho rằng đó là ngộ, nên tôi nói với họ rằng, không phải, chẳng qua là con đã đạt được một phút bình lặng sau khi đã trải qua biết bao hỗn loạn và vọng tưởng thôi. Lúc đó, tâm lý của con bỗng nhiên mất đi gánh nặng, không còn áp lực, cho nên sẽ sinh ra một cảm giác giải thoát như trút được gánh nặng. Nhưng tâm của con vẫn còn trong trạng thái động, bởi vì con còn có cảm giác dễ chịu, giống như là trong chính mình đã xảy ra một vấn đề gì đó vậy. Nếu như trong trạng thái tâm không động, thì làm sao có thể cảm nhận được cảm giác giải thoát? Do đó ta khẳng định là tâm của con vẫn động, chẳng qua là con đã đạt được một giai đoạn yên lặng tạm thời và ngắn ngủi trong khi tâm của con bị tán loạn mà thôi. Tuy trạng thái ấy cũng là trạng thái khó đạt được, nhưng quá trình ấy còn cách lộ trình ngộ đạo rất xa. Người đó lại hỏi, xin Thầy chỉ cho con biết phải làm như thế nào thì mới có thể ngộ và cảnh giới của ngộ như thế nào? Tôi nói, chưa bao giờ các thiền sư nói cho người khác biết về cảnh giới của ngộ là thế nào cả. Giữ tâm nghĩa là thường bảo trì trạng thái bất động tâm. Khi bảo trì tâm bất động đó, thì Pháp Niết Bàn tự nhiên sẽ hiển hiện. Pháp Niết Bàn là Pháp bất động và cũng chính là tự tánh thanh tịnh tâm. Chú thích tự tánh thanh tịnh tâm là tâm vốn có, hay tự tánh thanh tịnh của chúng ta lìa tất cả vọng nhiễm nên được gọi là tự tánh thanh tịnh tâm, hay còn gọi là Như Lai tạng tâm hoặc chân tâm, tức là bồ đề tâm của chúng ta vậy. Trong khởi tín luận nghị ký có ghi tự tánh thanh tịnh tâm được gọi là Như Lai tạng, hết chú thích. Tự tánh có nghĩa là Phật tánh hay bản tánh. Phật tánh bất động thì sẽ sinh ra tác dụng bất động tâm. Bản thân của bất động còn được gọi là Niết Bàn hay Tịch Diệt. Khi Phật tánh sinh ra tác dụng bất động tâm thì cũng sinh ra công năng hóa độ chúng sinh, vì sau khi kiến tánh rồi thì sẽ không thể nào giữ được mãi cảnh giới ngộ mà mình thấy được đó. Đó là điều mà ta rất khó có thể đạt đến được. Nhưng nếu tu hành tích lũy ngày này tháng nọ thì cần phải đạt đến công phu giữ một. Sau khi đã đạt được công phu giữ một rồi thì sau đó mới duy trì bất động tâm lâu dài. Mà đã duy trì vĩnh cửu được bất động tâm thì sẽ trở thành giữ tâm. Do đó giữ tâm sẽ bao gồm cả quá trình chế tâm và nội dung của giữ một.
4. Vấn đáp thảo luận. Hỏi: có phải thứ vô trụ sinh tâm trong kinh Kim Cương là bất động tâm, hay các pháp khởi do nhân duyên, lời ta nói tức là không? Đã là không thì sao lại còn có Phật tánh?
Đáp: vô trụ sinh tâm tức là bất động tâm. Các pháp không có tự tánh và đều là duyên khởi tánh không. Đó là lý luận của Phật học. Vô tự tánh là chúng sinh vô tự tánh. Không tánh của vô tự tánh tức là Phật tánh.
Hỏi: lúc mới niệm Phật hoặc trì chú thì vọng niệm lan tràn, tâm rất tạp loạn. Đến sau này, khi đã niệm được một thời gian rồi thì vọng niệm của tâm sẽ ít dần. Lúc này nên mặc niệm hay là nên niệm lớn tiếng?
Đáp: người có thể lực tâm lực mạnh và đầu óc tinh tường thì có thể mặc niệm. Lúc mệt mỏi chán nản thì nên niệm lớn tiếng. Nếu là người yếu đuối cả thể chất và tâm thần mà lúc mệt thì nên mặc niệm, còn không thì cứ niệm lớn tiếng. Tuy do mệt mỏi mà đổi thành mặc niệm, nhưng danh hiệu Phật vẫn phải liên tục không được đứt đoạn. Nếu có đứt quãng là đứt quãng âm thanh, chứ danh hiệu thì không. Đó còn là phương pháp dùng để chế tâm, và cũng chính là đặt niệm ngay trong danh hiệu Phật. Do đó khi đã niệm đến lúc nhất tâm bất loạn, vẫn phải nương nhờ nguyện lực của Đức A-di-đà tiếp dẫn. Nếu như đã niệm đến giai đoạn nhất tâm bất loạn thì không cần chư Phật đến tiếp dẫn, bởi tự tánh Di-đà duy tâm tịnh độ, và chúng ta vốn không từng tách rời khỏi tịnh độ, nghĩa là tịnh độ đang tồn lập trước mắt chúng ta. Cho nên từ thời Tống đến nay, các tổ sư thiền tông đã khích lệ những người không đủ khả năng giữ được tâm bất động nên sử dụng phương pháp thiền tịnh song tu là vậy. Khai thị tại hội thiền tọa chùa Nông Thiền ngày 30 tháng 9 năm 1984.